Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, ngày hôm qua các em đã theo dõi diễn biến câu chuyện về bé Côn trong tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Biết tin anh cử sắc đi thi lần này bị hỏng, bạn bè cùng trang lứa đến nhà động viên, chia sẻ. Bé Côn thường ngồi trong gian buồng, cạnh khung cửi của mẹ để lắng nghe những câu chuyện của cha và bạn. Chuyện thế sự, văn chương, học hành, thi cử. Cậu bé Côn nghe cha trình bày bài thi hội vừa rồi trong tâm trạng không vui. Cha cậu không đổ, không phải là không làm được bài, mà bài thi của cha có phần đụng chạm đến ý phê phán triều đình về việc triều đình để mất nước cho Tây, là thái độ nhu nhược của các quan trong triều đình. Một hôm, em trai của bà Hà Thị Hy đến nhà chơi, có ý khuyên anh cử sắc nên ra làm quan giúp dân giúp nước. Nhưng anh cử sắc trình bày việc mình học hành thi cử không phải để làm quan. Anh chỉ mong ước có chữ nghĩa để về dạy học, cắt thuốc chữa bệnh cứu người. Anh cử sắc quyết tâm trở lại kinh đô lần này nữa để dự thi hội kỳ tới và mang theo cả nhà đi cùng. Gia đình anh cử sắc chuẩn bị lên đường vào Huế. Cả nhà tất bật sắm sửa cho chuyến đi xa. Ai ai cũng đến nhà chia sẻ, động viên. Người cho cái nọ, người biếu cái kia, cho mấy đứa nhỏ có cái ăn dọc đường. Bà ngoại bé Côn lòng dạ bồn chồn, lo lắng, thương con cháu sắp phải đi một chuyến xa xôi. Bà dặn dò hai cháu phải biết nghe lời cha mẹ, chăm học hành. Lần này, bà lại quyết định bán ruộng để cho con rể có tiền trang trải học hành thi cử. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Vượng các em nhé.
Một không khí rộn dịp giữa kẻ ở với người đi. Chị cử sắc xỏ chân vào dép mo cau, đặt gánh lên vai. Bé Thanh vẫn bịn dịn bên chân mẹ. Cô An, các cô bạn gái xúm xít quanh chị sắc. Bé Khiêm đã chạy ra ngõ trước. Bé Côn cầm tay bà ngoại, đi sau mẹ. Anh cử sắc, mang tay nải vải tây điều, ô gọng, đồng mắc ngang khuỷu tay, chân đi dép da bò mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn danh nho và anh em bên làng sen sang tiễn đưa. Lúc đi ngang qua bờ dậu, anh cử sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh cử quý mỉm cười ứng khẩu. Hoa cúc vàng vườn sớm. Anh nho san tiếp. Dậu che xanh gió thu. Anh cử sắc giọng bùi ngùi. Đường vào kinh muôn dặm, giấc hương quan hằng mơ. Ngoài cổng làng, ông Sầm cất lên những tiếng đàn bầu réo rắt và lời ca thảm thiết. Trách ông trời chuyển vận ra sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay. Nước Nam ta sao lại có Tây, thần dân quyết đánh, vua dày không nghe. Khăng khăng chịu khuất một bề, muôn dân kẻ chợ, nhà quê than thầm. Nước Nam làm cho nước Tây ăn. Lúc đám người tiễn gia đình anh sắc đi tới cổng làng, ông Sầm vẻ mặt âu sầu nói. Kẻ mù lòa này thường được cụ Đồ ban lộc và được người trong gia đình quan cử sắc dành cho những miếng ngọt miếng bùi. Nay quan cử đưa cả gia đình vô kinh. Tôi xin ca một lối để tỏ bày cái nghĩa nước tình làng ạ. Mọi người dừng quanh ông Sầm. Khiêm và Côn đứng sát ngay phía cần đàn, chăm chú nghe. Chòm xóm náu lặng mà nghe. Tôi xin ca một bài vè đức ông. Bao giờ đầu nhọn như trông, sương đeo trước ngực, đức ông sẽ về. Ông về non nước cùng về, dân Nam hết ách nặng nề ngựa trâu. Anh Nho San nhìn mặt các bạn bè, vẻ trầm tư, nghĩ ngợi về bài ca của ông Sầm. Anh cử quý gật đầu, nói nhỏ nhẹ. Đầu nhọn như trông, vậy là cái nón thúng sẽ mất, cái nón chóp, nón bài thơ sẽ thịnh hành. Sương đeo trước ngực, cái khuy áo này, anh sờ lên khuy áo tết bằng vải, cũng sẽ thay bằng sương, bằng ngà. Còn ông sẽ về. Nho San, cử sắc, cử quý nhìn nhau, rồi im lặng bước đi. Bé Khiêm, bé Côn thì chỉ thấy thú vị về ngón tay đàn của ông Sầm như biến hóa trên sợi dây đồng, trên cái cần tre mà tạo ra một chuỗi âm thanh trong như ngọc, rót vào tai, xao xuyến trong lòng. Đoàn người đưa tiễn gia đình Cử Sắc đi xa dần. Chị Cử Sắc là người cuối cùng chào ông Sầm và chị đặt vào lòng bàn tay ông 10 đồng tiền hiệu Thành Thái. Tiếng đàn bầu của ông Sầm vẫn văng vẳng theo ra phía đường quan và lan rộng trên cánh đồng nắng rát vàng thu. Tới con đường quan, anh Cử Sắc dừng lại, đứng trước bà Đồ. Trời khá trưa rồi, chúng con xin mời mẹ về kẻo mệt. Vợ chồng con và hai cháu luôn luôn cầu mong mẹ ở nhà, mọi sự được bình yên. Dì An, cháu Thanh sẽ thay vợ chồng con sớm hôm chăm sóc mẹ. Chừng nào con học đỗ đạt, chúng con lại sẽ trở về làm ấm tuổi già của mẹ. Bà Đồ sụt sùi, tay xoa đầu hai cháu Khiêm, Côn. Các con đi đi, cho chân cứng đá mềm. Anh Cử Sắc chắp hai bàn tay lại, giơ lên vái. Xin cảm tạ bà con, chú bác, o dì, bầu bạn đã đi với gia đình tôi khá dài đường đất. Đến đây, tôi cầu chúc mọi người ở lại an khang. Anh Cử Quý, Nho San, anh Thuyết đều chắp tay vái lại anh Sắc. Chị Sắc nước mắt vòng quanh, bịn xịn với con gái, em gái và các bạn hát phường vải. Ai nấy đều giọt ngắn giọt dài, không muốn rời tay. Một cơn gió thổi quấn theo những chiếc lá vàng. Cát bụi chạy dài trên con đường nắng quánh. Bé Côn ôm chặt cổ cha, mặt vẫn ngoảnh lại phía sau gọi. Bà ơi, bà về nhớ. Những cái nón giải khăn giơ lên vẫy theo và khuất dần sau rặng cây bên lối về làng chùa. Thành phố Vinh hiện ra trước mắt cậu bé Côn. Lần đầu tiên, Côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát, mọc theo đường dài tăm tắp. Côn càng ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo rách dưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người kéo. Côn níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mo cau ôm chặt dính vào hai bàn chân Côn, thon thon như hai chiếc lá non. Côn chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên đói bụng, mỏi chân. Chị Sắc nhìn con hỏi, con đã đói bụng chưa? Mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em trong túng nỉ. Khôn, con khôn thấy đói bụng, mẹ ạ. Một người gầy gò, đội nón gỗ, chân đất, vấn xà cạp từ đầu xuống mắt cá chân, đang khom người về phía trước kéo chiếc xe gọng đồng mui trần. Trên xe, một người ngồi ngả hẳn về phía sau thành xe, bụng to vượt mặt, cái mũi to hình thuyền, choán hết bộ mặt râu xồm xoàm, mắt mèo, miệng ngậm cái điếu như củ tỏi, khói xì ra đằng mũi. Côn siết chặt bàn tay cha, mắt chằm chằm nhìn theo cái xe kéo, chân bước sát gót chân cha hỏi. Cha ơi, rằng cái ông to đùng bụng phệ lại nằm trên xe, bắt ông gầy gò kéo đi hả cha? Ê, con nói nho nhỏ chứ. Tây, người Tây Dương đó. Nước Nam ta đã mất cho người Tây Dương rồi. Bây giờ họ bắt người Nam mình làm việc gì đều phải è cổ ra mà làm, con ạ. Lặng lẽ đi bên cha một lúc, Côn lại sửng sốt nhìn dãy thành cao, hào sâu, và trước cửa thành có lính gác, cờ tam tài, bay giữa nắng chói chang. Cha ơi, cái nhà của ai mà có hào bao bọc, có tường xây cao dày, cổng lại có lính gác vậy cha? Còn có cả cờ kia nữa. Không phải nhà Mô, mà là thành Vinh con ạ. Những ai được ở trong đó thưa cha? Có quan tổng đốc đứng đầu tỉnh, còn có cả các quan bố chánh, án sát nữa con ạ. Nhưng ngày nay, nước Nam ta bị người Tây Dương chiếm đoạt mất rồi. Cho nên, bên cạnh quan tổng đốc người Nam, còn có quan công sứ, giám binh người Tây. Chúng cai trị dân mình qua đám quan lại bản xứ. Bản xứ là gì hả cha? À, quên. cha cứ quen miệng nói chữ như lúc trò chuyện với bạn bè. Còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở, con ạ. Côn hỏi, vẻ tò mò. Quan tổng đốc nào ở trong thành hả cha? Mấy năm vừa rồi có quan Đào Tấn làm tổng đốc An Tĩnh. Vua vừa mới vời ngài về kinh làm quan thượng thư bộ công. Hiện giờ chưa có quan tổng đốc mới đến thành Vinh, con ạ. Mà con hỏi làm chi những việc đại sự ấy, chẳng có ích lợi chi cho con cả. Con hỏi chuyện để cha vui chuyện mà quên mỏi chân. Con cũng vui chân đi bộ, cha đỡ phần cõng con. Anh Sắc nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con, mỉm cười. Chị Sắc nhắc con. Con chạy lên trước với anh cho vui. Con nỏ thích đi với anh Khơm mô. Đi với cha được vui chuyện, chứ đi với anh Khơm cứ im ỉm, chán lắm. Khiêm vẻ ức với em, quay lại nói. Nhớ nhá, nhớ nhá. Từ giày đừng hòng, tàu bày cách dán diều cho nữa nhớ. Tàu cũng nỏ cho chơi chung cá thia lia nữa. Anh không cho em chơi diều chung, chơi cá thia lia chung, thì em cũng nỏ nhắc bài học thục trầm cho anh nữa. Thục trầm được chống tràng thành lung lay bóng nguyệt. Rồi long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. Giữa mà lúc thấy thành Vinh lại nói với cha, đó là cái nhà to. Êu ôi, thục trầm như dứa, có ích chi mô. Bị anh chế, Côn phụng phịu chạy đến phía cha. Con đường thiên lý vào kinh đô Huế thưa thớt bóng người. Những người chảy kinh hầu hết đi bằng cáng. Thỉnh thoảng có những người phu trạm, phi ngựa, bụi mù mặt đường. Côn ôm lưng cha, mắt ghé theo bóng dáng chàng kỵ sĩ bay trên dặm xa mù tắp. Tiếng nhạc ngựa đọng lại trong tâm hồn hoang sơ của Côn. Gia đình anh Sắc kết bạn với một số khách bộ hành để đỡ lo cướp, lo hổ báo trên các chặng đường rừng hẻo lánh. Hằng ngày, chị Sắc dậy từ gà gáy đầu, thổi cơm, vắt mỗi người một nắm, đem đi ăn trưa trên đường. Buổi chiều, lúc mặt trời chen xuống núi, vợ chồng anh Sắc lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường quan nhất. Nhiều hôm gặp trời mưa to, Côn ngồi ăn cơm nhìn ra sân, từng hàng bong bóng trôi lềnh bềnh. Côn muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh Khiêm chơi trò đua thuyền lá trên sân nước. Nhưng sợ cha mắng, Côn vòi mẹ. Mẹ, mưa to quá, đi không nổi mô mẹ ạ. À. Mẹ xin với cha ở lại hôm sau, trời tạnh giáo hắng đi, mẹ nhớ. Khiêm hơi chề môi lườm em. Được cha cõng mà còn sợ chi mưa. Em cũng phải tự đi chứ, cha có cõng em cả ngày mô. Hử, lại còn được ngồi vô túng, để mẹ e cổ gánh đi nữa. Mì sướng có kém chi mấy ông nằm trên cáng cho phu khiêng. Côn lắc đầu nói với anh theo lối đọc vẻ. Em ngồi trong thúng, mẹ gánh cân vai, mẹ đi đường dài, nghe em kể chuyện. Chị Sắc mỉm cười, nói nhỏ nhẹ với hai con. Em nó còn bé bỏng, chưa thể đi dài đường đất được, thì cha mẹ phải na bế đôi đoạn. Anh cả đừng nên tị nạnh với em, nghe không? Còn Côn thì phải chịu khó đi mưa đi nắng, làm quen với cái khổ dần đi con ạ. Ở đời chẳng ai phải tập ăn sang mặc sướng, mà phải rèn trí chịu khó, chịu khổ để nên người.
Các em vừa nghe những trang tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Các em hãy đón nghe vào ngày mai nha. Thân ái chào tạm biệt.